Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Cao Văn Huấn hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi có câu hỏi về sức khỏe, xin bác sĩ tư vấn giúp. Tôi năm nay 63 tuổi, đang bị viêm gan C, có dấu hiệu đang chuyển biến không tốt. Tôi thường bị tiêu chảy, chán ăn và hiện nay đang bị suy thận mãn, phải lọc thận một tuần 3 lần. Dạo gần đây tôi nghe một số giới thiệu về thực phẩm chức năng được bào chế từ thảo dược. Nhiều người có thể uống và trị dứt cơn bệnh viêm gan C và có thể đi tiểu được. Tôi đã lọc thận từ năm 2009 tới nay. Tôi vẫn còn hoang mang không biết như thế nào. Trong khi đó các loại thuốc đó thì lại quá mắc, nhưng không biết khả năng có thể điều trị đúng như lời quảng cáo không. Mong bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông Cao Văn Huấn, thì tôi không có thể trả lời trực tiếp câu hỏi của vị thính giả về sự hiệu nghiệm của một cái thực phẩm chức năng mà ông nêu ra. Vì bệnh tình của vị thính giả, đây là một trường hợp rất phức tạp. Và vì theo tôi hiểu thì ông ở Hoa Kỳ, tôi chắc chắn ông đang được nhiều chuyên gia chữa trị. Nếu cần thông tin về một thuốc nào đó thì tốt hơn hết là ông nên hỏi các bác sĩ của mình trước khi dùng những cái thuốc đó. Thì nói chung, chữa trị những cái trường hợp này đòi hỏi cái trình độ kỹ thuật, kiến thức rất cao. Chỉ có một số nơi trên thế giới có thể thực hiện được và đòi hỏi bệnh nhân cộng tác tuyệt đối. Và tôi nghĩ đây là một trong những cái trường hợp mà bệnh nhân không có thể tự mình mà tự giải quyết được. Và sau đây tôi xin trình bày một số kiến thức về viêm gan C để chúng ta có thể cùng học hỏi xem như là những thông tin tổng quát mà thôi. Thì viêm gan có nghĩa là mình nói nôm na là cái gan mình nó sưng. Thì viêm gan có thể là do nhiều nguyên nhân. Nhiễm một cái con virus hay là virus là một trong những cái nguyên nhân mà thường gặp. Thì cái viêm gan C người ta gọi như vậy là vì nó khám phá sau cái viêm gan A và viêm gan B. Và sau đó còn những cái bệnh viêm gan khác như là viêm gan D là gây ra do một cái nhân tố gọi là Delta Agent. Và nó chỉ kèm theo viêm gan B. Viêm gan E là chữ Y của tiếng Mỹ và E của chúng ta, và là hepatitis E và viêm gan G. Thì nói về bệnh viêm gan C thì cái bệnh do một cái con virus tên là hepatitis C virus, người Mỹ người ta gọi như vậy, và là HCV. Thì tôi xin gọi HCV cho nó gọn. Thì HCV là một cái sợi RNA mà đơn, có nghĩa là nó không có phải hai cái sợi quấn nhau mà nó chỉ là một cái sợi đơn của cái phân tử acid acid nhân là ribonucleic acid, viết tắt là RNA. Thì trước đây người ta bị viêm gan sau khi truyền máu, viêm gan C đó, và nếu mà người ta bị viêm gan sau khi truyền máu thì những cái trường hợp đó hết 90% là cái do cái con HCV siêu vi gan C gây ra. Gần đây thì với khả năng screening sàng lọc máu trước khi người ta truyền cho người bệnh thì ở Mỹ cái vấn đề viêm gan C rất hiếm ở những cái người từng bị truyền máu. Ví dụ như người ta ước lượng nếu mà truyền 2 triệu bịch máu thì hòa hoàng mới có một cái ca bị viêm gan do virus C gây ra. Tuy nhiên, đại đa số hiện nay những cái người mà bị viêm gan C là do dùng thuốc ma túy chích là intravenous drug use. Hoặc là người ta dùng cocaine, người ta hít vô trong cái lỗ mũi và nó truyền nhiễm đi qua cái niêm mạc lỗ mũi. Hoặc là người ta xăm mình hay là ở mức ít hơn qua đường tình dục, và một cái số trường hợp tương đối cũng ít nữa là những cái người mẹ họ bị viêm gan C, siêu vi C và họ truyền lại cho cái đứa bé sanh ra. Thì trước hết là chúng ta nói về cái vấn đề nhiễm HCV cấp tính. Thì chỉ một số ít người có bị nhiễm con siêu vi này và có triệu chứng. Những cái triệu chứng như là buồn nôn, vàng da, nước tiểu thì vàng khè, đau bụng ở bên phía trên, ở bên tay phải, tức là cái vùng của cái gan. Và nếu có thì triệu chứng kéo dài chừng 2 tuần đến 4 tháng. Và trong số những cái người bệnh đó thì chừng 86% cho tới hoặc là ít hơn, có thể là 50% tùy nhóm, sẽ tiếp tục trở thành viêm gan C mãn tính, chronic hepatitis C. Thì có nghĩa là ví dụ như 100 người bệnh như vậy thì sau đó một thời gian sau thì chỉ còn 50% là trở thành mãn tính. Những cái người kia thì cái cơ thể họ thanh toán được cái cung siêu vi đó. Và tùy theo nhóm người thì ví dụ như trẻ em nó có khả năng nó tự dứt cái nhiễm HCV chừng 50%, hai đứa thì một đứa sẽ khỏi hẳn mà không cần chữa trị. Và những cái người mà có triệu chứng như chúng ta vừa nói là buồn nôn, vàng da, thì những cái người có triệu chứng thì họ có khả năng tự thanh toán cái con siêu vi HCV, từ tiếng Anh ta dùng cái chữ cure, cure là tự mình thanh toán cái bệnh, nó dứt bệnh, thì cái khả năng đó cao hơn là so với những cái người mà họ không có triệu chứng gì hết. Thì sau 20 năm, ví dụ như cái người đó bệnh, thì 20 năm sau, thì hết 20% những cái người đó sẽ bị xơ gan. Xơ gan là cái từ tiếng Anh là liver cirrhosis. Nhất là những cái người mà bị nguy cơ cơ nguy này cao là những cái người thuộc phái nam, những cái người uống rượu nhiều, và những cái người họ bị nhiễm cái siêu vi này lúc mà họ đã 40 tuổi trở lên. Thì bác sĩ định bệnh HCV bằng cách phát hiện ra cái RNA, một cái phân tử mà nhân, axit nhân mà chúng ta vừa nói, của HCV ở trong máu bệnh nhân. Và người ta có thể phát hiện được những cái khúc RNA của siêu vi này vài ngày cho đến vài tuần sau khi bị nhiễm, với một cái phương pháp mà dùng bây giờ cũng khá phổ biến trong khoa học là PCR. Cái này là viết tắt của chữ Polymerase Chain Reaction, phản ứng di truyền polymerase. Và sau đó thì một thời gian ngắn sau thì lúc đó người ta có thể phát hiện thêm được những cái kháng thể là những cái antibodies nó chống cái con siêu vi HCV. Và lúc đó thì người ta xác lập được, người ta chắc chắn là cái người đó, bệnh nhân bị có cái bệnh đó. Bây giờ nói về chữa trị thì vì một số đáng kể bệnh nhân HCV cấp tính sẽ tự mình khắc phục được bệnh, thì bác sĩ điều trị chỉ chữa bằng thuốc nếu mà thấy cần sau khi quan sát một thời gian. Ví dụ như là bác sĩ người ta quan sát người đó 12 tuần và xét cái tình trạng sức khỏe, tùy theo cái sức khỏe của người bệnh đó nữa. Và người ta cũng xét đến tới các yếu tố nguy cơ bệnh, bởi là những cái yếu tố nguy cơ để cho người bệnh trở thành mãn tính. Như chúng ta đã nói, những cái người đàn ông hay là những cái người bị nhiễm sau 40 tuổi thì những cái người đó họ có nguy cơ trở thành mãn tính nhiều hơn. Và hay là những cái người họ bị thêm một cái bệnh khác, ví dụ họ thêm bệnh viêm gan B hay là họ bị HIV, thì những cái đó, những cái risk factor, những cái yếu tố nguy cơ khác nó đi vào trong cái quyết định của bác sĩ là nên chữa lúc nào. Thì bác sĩ dùng cái thuốc chính là một cái thuốc gọi là interferon, hay là một cái thuốc cũng tương tự gọi là pegylated interferon, những cái thuốc này chích và trong nhiều tuần. Và những cái thuốc này nó kích thích cái tế bào phòng thủ, nó sản xuất kháng thể chống lại cái con siêu vi nhiều hơn, và nó cũng ảnh hưởng đến sự sinh sản của con siêu vi viêm gan C. Và thuốc gây những cái biến chứng quan trọng, nhất là về mắt, có thể làm mù mắt, về máu, về phổi. Và những cái điểm này thì bác sĩ điều trị sẽ giải thích cho bệnh nhân. Và khi mà chữa thì người ta thấy kết quả tốt, trên 90% bệnh nhân thì được chữa khỏi cái bệnh HCV với cái sự trị liệu như vậy. Gần đây hơn thì xuất hiện một số thuốc được FDA, là cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, chấp nhận dùng chữa bị viêm gan C. Nhưng những cái thuốc này thì rất đắt tiền. Một cái thuốc tên là Sovaldi, viết là S-O-V-A-L-D-I. Mà cái tên generic của nó là Sovosbuvir. Nó được approve, được FDA chấp thuận hồi tháng 12 năm 2013. Và một cái thuốc nữa là nó kết hợp hai thứ, Sovosbuvir và Ledipasvir. Nó tên thương mại là Harvoni, viết là H-A-R-V-O-N-I. Những cái thuốc này dùng giá có thể từ 80.000 cho tới 90.000 đô la, hoặc là cả hơn nữa, có thể cả 100.000 đô la để mà dùng những cái thuốc này. Và mà bệnh nhân dùng trong khoảng thời gian chừng 12 tuần. Và cái nguyên tắc chung là những cái thuốc này nó ức chế cái men RNA polymerase, là một cái men mà nó cần cho cái con virus nó sinh sản, nó sinh tồn. Thuốc này nó thuận tiện được là nó uống được, và hình như là nó ít phản ứng phụ hơn là những cái thuốc interferon. Và người ta cũng dùng cái thuốc này chung với lại một hoặc là hai thứ thuốc khác trong một số trường hợp như là ribavirin và hay là bezinterferon mà chúng ta kể trên. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.